Giải tích toán học. Chủ biên: Phó giáo sư, tiến sĩ Đậu Thế Cấp. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Giải tích một biến. Chương 1: Số thực, dãy số thực. Bài 1: Số thực. 1. Sự cần thiết mở rộng số hữu tỉ. Ta ký hiệu N lớn là tập các số tự nhiên. N bằng dãy 1,2,3. Z là tập các số nguyên. Z bằng dãy 0,-1,-2,3. Q là tập hợp các số hữu tỉ. Ta có thể đồng nhất Q với tập dãy P trên Q với P thuộc Z, Q thuộc N, mà mỗi phần tử của nó gọi là một phân số với quan hệ bằng nhau. P trên Q bằng P phẩy trên Q phẩy tương đương với P nhân Q phẩy bằng Q nhân P phẩy, và P trên 1 bằng P. Ta có N là con của Z, là con của Q. Trong tập số hữu tỉ, Q có thể thực hiện các phép cộng, trừ, nhân và chia cho số khác không. Trong Q còn có quan hệ thứ tự nhỏ hơn hoặc bằng. A nhỏ hơn hoặc bằng B tương đương với B trừ A là số không âm. Theo ngôn ngữ đại số, Q cùng với các phép toán và quan hệ thứ tự đã cho là một trường được sắp thứ tự. Tuy nhiên, từ lâu người ta đã thấy tập hợp số hữu tỉ chưa đầy đủ. Chẳng hạn, không có số hữu tỉ nào biểu diễn độ dài đường chéo của một hình vuông cạnh bằng đơn vị. Biểu diễn số pi, tỉ số giữa độ dài một đường tròn và đường kính của nó. 2. Định nghĩa số thực. Tập số thực R là tập thỏa mãn các tiên đề 1 đến 3 sau đây. Tiên đề 1: R là một trường, tức là trong R có phép toán cộng và phép toán nhân. Mọi x y thuộc R có duy nhất phần tử x cộng y thuộc R, gọi là x cộng y hay tổng của x và y. Có duy nhất phần tử x nhân y hay x nhân y thuộc R, gọi là x nhân y hay tích của x và y, sao cho một nhỏ phép cộng và phép nhân giao hoán và kết hợp. X cộng y bằng y cộng x, x nhân y bằng y nhân x, mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc cộng z bằng x cộng mở ngoặc y cộng z đóng ngoặc, mở ngoặc x nhân y đóng ngoặc nhân z bằng x nhân mở ngoặc y nhân z đóng ngoặc. 2. Phép nhân phân phối đối với phép cộng. X nhân mở ngoặc y cộng z đóng ngoặc bằng x nhân y cộng x nhân z. 3 nhỏ. Tồn tại không thuộc tập R, sao cho x cộng 0 bằng x với mọi x thuộc R. Mọi x thuộc R tồn tại phần tử đối trừ x thuộc R. X cộng mở ngoặc trừ x đóng ngoặc bằng 0. Ký hiệu x cộng mở ngoặc trừ y đóng ngoặc bằng x trừ y, và gọi là x trừ y hay hiệu của x và y. 4 nhỏ. Tồn tại 1 thuộc R, sao cho x nhân 1 bằng x với mọi x thuộc R. Với mọi x thuộc R, x khác 0, tồn tại phần tử nghịch đảo x mũ trừ 1 thuộc R. X nhân x mũ trừ 1 bằng 1. Ký hiệu x nhân y mũ trừ 1 bằng x trên y, y khác 0, và gọi là x chia y hay thương của x và y. Tiên đề 2: R là một trường sắp thứ tự, tức là trong R có một quan hệ nhỏ hơn hoặc bằng sao cho 1. X nhỏ hơn hoặc bằng X 2. X nhỏ hơn hoặc bằng Y Y nhỏ hơn hoặc bằng X Suy ra X bằng Y 3. X nhỏ hơn hoặc bằng Y Y nhỏ hơn hoặc bằng Z Suy ra X nhỏ hơn hoặc bằng Z 4. Mọi X Y thuộc R đều có X nhỏ hơn hoặc bằng Y hoặc Y nhỏ hơn hoặc bằng X 5. X nhỏ hơn hoặc bằng Y Suy ra X cộng Z nhỏ hơn hoặc bằng Y cộng Z 6. 0 nhỏ hơn hoặc bằng X 0 nhỏ hơn hoặc bằng Y Suy ra 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhân Y Khi X nhỏ hơn hoặc bằng Y ta cũng viết Y lớn hơn hoặc bằng X Nếu X nhỏ hơn hoặc bằng Y và X khác Y thì ta viết X nhỏ hơn Y hay Y lớn hơn X Tiên đề 3 R là một trường đầy đủ, tức là nếu A và B là các tập con khác rỗng của R, A nhỏ hơn hoặc bằng B với mọi A thuộc tập A lớn, B thuộc B lớn, thì tồn tại C thuộc R, sao cho A nhỏ hơn hoặc bằng C với mọi A thuộc A lớn, C nhỏ hơn hoặc bằng B với mọi B thuộc B lớn. 3. Số hữu tỉ và số vô tỉ trong R. Với mọi N thuộc tập Z, đặt N nhân 1 bằng 1 cộng 1 cộng 3 chấm cộng 1 N lần nếu N lớn hơn 0. N nhân 1 bằng 0 nếu N bằng 0. N nhân 1 bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc N lần nếu N nhỏ hơn 0. Vế phải là phần tử và phép toán trong R. Đồng nhất các số hữu tỉ P trên Q với số thực P nhân 1 trên Q nhân 1. Khi đó trường số hữu tỉ Q là một trường con của trường số thực. Ta có N là con của Z, là con của Q, là con của R. Các số thực không phải là số hữu tỉ gọi là số vô tỉ. Ví dụ, đặt A lớn bằng dãy X thuộc Q sao cho X bình phương nhỏ hơn bằng 2 và B lớn bằng dãy X thuộc Q sao cho X bình phương lớn hơn hoặc bằng 2. Ta có A khác rỗng, B khác rỗng và A nhỏ thuộc A, B nhỏ thuộc B thì A nhỏ hơn B. Do đó, theo tiên đề 3, tồn tại C nhỏ thuộc R sao cho A nhỏ hoặc bằng C với mọi A thuộc tập A và C nhỏ hoặc bằng B với mọi B thuộc tập B. Vì C bình phương bằng 2, nên dễ chứng minh rằng C khác Q hay C là số vô tỉ. 4. Giá trị tuyệt đối. Với mọi X thuộc R thì ta gọi giá trị tuyệt đối của X là một số không âm. Xác định bởi trị tuyệt đối của X bằng X nếu X lớn hơn hoặc bằng 0. Trị tuyệt đối của X bằng trừ X nếu X nhỏ hơn 0. Giá trị tuyệt đối có các tính chất cơ bản sau. 1. Trị tuyệt đối của X nhân Y bằng trị tuyệt đối của X nhân trị tuyệt đối của Y. Trị tuyệt đối của X chia Y bằng trị tuyệt đối của X chia trị tuyệt đối của Y với Y khác 0. 2. Trị tuyệt đối của X cộng Y nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của X cộng trị tuyệt đối của Y. 3. Trị tuyệt đối của X trừ trị tuyệt đối của Y nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của X trừ trị tuyệt đối của Y nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của X trừ Y. 5. Cận trên và cận dưới. Cho tập con A là con của tập R. Tập A gọi là bị chặn trên. Mở ngoặc đơn, dưới, đóng ngoặc đơn. Nếu tồn tại số C thuộc R, sao cho A nhỏ hơn hoặc bằng C với mọi A thuộc tập A lớn. Mở ngoặc đơn, C nhỏ hơn hoặc bằng A với mọi A thuộc tập A lớn. Đóng ngoặc đơn. Số C gọi là một cận trên. Mở ngoặc đơn, dưới, đóng ngoặc đơn của A. Nếu A vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, thì A gọi là bị chặn. Cho A bị chặn trên. Nếu C là cận trên của A, và mọi cận trên C phẩy của A đều có C nhỏ hơn hoặc bằng C phẩy, thì C là cận trên đúng của A, hay supremum của A, ký hiệu là SUPA. Cho A bị chặn dưới, nếu C là cận dưới của A, thì mọi cận dưới C phẩy của A đều có C phẩy nhỏ hơn hoặc bằng C, thì C là cận dưới đúng của A, hay infimum của A, ký hiệu là INFA. Định lý 1. Tiên đề supremum. Mọi tập con khác rỗng bị chặn trên của R đều có supremum. Chứng minh. Ký hiệu B lớn là tập tất cả các cận trên của A lớn. Khi đó, A khác rỗng, B khác rỗng và A nhỏ thuộc A lớn, B nhỏ thuộc B lớn, thì A nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng B nhỏ. Do đó, theo tiên đề 3 tồn tại C nhỏ thuộc tập R sao cho A nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng C với mọi A nhỏ thuộc tập A lớn và C nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng B với mọi B thuộc tập B lớn. Vậy, C nhỏ bằng SUP A lớn. Giả sử A lớn bị chặn dưới, khi đó tập trừ A lớn bằng dãy trừ A với A thuộc tập A lớn bị chặn trên và infimum A bằng supremum mở ngoặc trừ A đóng ngoặc. Nên theo định lý 1 ta có định lý 1 phẩy, mọi tập con khác rỗng bị chặn dưới của R đều có infimum. Nếu supremum A thuộc A thì ta nói tập A có giá trị lớn nhất hay có maximum và ký hiệu MAXA thay cho SUPA. Nếu infimum A thuộc A lớn thì ta nói tập A có giá trị nhỏ nhất hay có minimum và ký hiệu MINA thay cho INFA. Định lý 2. Tập Z không bị chặn trên và không bị chặn dưới. Mọi tập con khác rỗng bị chặn trên, mở ngoặc, dưới, đóng ngoặc của Z đều có giá trị lớn nhất, mở ngoặc, nhỏ nhất, đóng ngoặc. Chứng minh. Giả sử Z bị chặn trên, khi đó tồn tại C bằng SUBZ. Vì C trừ 1 không là cận trên, nên tồn tại N nhỏ thuộc Z, sao cho C trừ 1 nhỏ hơn N hay C nhỏ hơn N cộng 1. Vì N cộng 1 thuộc Z, nên điều này mâu thuẫn với C là cận trên. Vậy Z không bị chặn trên. Giả sử F là tập con khác rỗng bị chặn trên của Z. Theo định lý 1, tồn tại C nhỏ bằng SUB của F. Ta còn phải chứng minh C thuộc F. Vì C trừ 1 không là cận trên của F nên tồn tại N0 thuộc F, sao cho C trừ 1 nhỏ hơn N0 hay C nhỏ hơn N0 cộng 1. Vậy N nhỏ hơn bằng N0 với mọi N thuộc F, tức là C bằng N0 thuộc F. Các điều còn lại chứng minh tương tự. Theo định lý 2, với mọi X thuộc R tồn tại số nguyên lớn nhất, mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông, sao cho mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng X. Mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông gọi là phần nguyên của X. Ta có phần nguyên của X nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn phần nguyên của X cộng 1. Định lý 3. Tiên đề Archimedes. Với mọi số thực A lớn hơn 0 và B tồn tại N nhỏ thuộc tập N lớn, sao cho B nhỏ hơn N nhân với A. Chứng minh. Vì Z không bị chặn trên nên tồn tại N nhỏ thuộc tập N lớn, sao cho B trên A nhỏ hơn N, hay B nhỏ hơn N nhân A. 6. Hệ số thực mở rộng. Ta thêm vào tập R hai ký hiệu trừ vô cùng và cộng vô cùng. Ta được tập mới ký hiệu là tập R gạch ngang phía trên đầu và gọi là hệ hay tập số thực mở rộng. Trong R ta có các tính chất quy ước sau đây. 1. Âm vô cùng nhỏ hơn x, nhỏ hơn dương vô cùng với mọi x thuộc R. 2. X cộng mở ngoặc dương vô cùng đóng ngoặc bằng dương vô cùng. X cộng mở ngoặc âm vô cùng đóng ngoặc bằng âm vô cùng. X trừ mở ngoặc trừ vô cùng đóng ngoặc bằng dương vô cùng. X trừ mở ngoặc dương vô cùng đóng ngoặc bằng âm vô cùng. 3. X nhân mở ngoặc dương vô cùng đóng ngoặc bằng dương vô cùng. X nhân mở ngoặc âm vô cùng đóng ngoặc bằng âm vô cùng nếu x lớn hơn 0. X nhân mở ngoặc dương vô cùng đóng ngoặc bằng âm vô cùng. X nhân mở ngoặc âm vô cùng đóng ngoặc bằng dương vô cùng nếu x nhỏ hơn 0. X trên dương vô cùng bằng x trên âm vô cùng bằng 0. Nếu A không bị chặn trên, mở ngoặc, tức là A không có cận trên, đóng ngoặc, thì ta đặt SUPA bằng dương vô cùng. Nếu A không bị chặn dưới, mở ngoặc, tức là A không có cận dưới, đóng ngoặc, thì ta đặt INFA bằng âm vô cùng. Với quy ước này, mọi tập con khác rỗng của tập R gạch ngang đều có supremum và infimum. 7. Các tập số thực thông dụng. Đoạn với các múc AB là tập mở ngoặc vuông A phẩy B đóng ngoặc vuông bằng dãy x thuộc R sao cho A nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng B. Khoảng trong R là các tập mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng dãy x thuộc R sao cho A nhỏ hơn x nhỏ hơn B. Khoảng A dương vô cùng bằng dãy x thuộc R sao cho A nhỏ hơn x. Khoảng âm vô cùng đến A bằng dãy x thuộc R sao cho x nhỏ hơn A. Nửa khoảng trong R là các tập mở ngoặc vuông A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng dãy x thuộc R với A nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn B. Nửa khoảng mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc vuông bằng dãy x thuộc R với A nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng B. Nửa khoảng mở ngoặc vuông A phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn bằng x thuộc R với A nhỏ hơn hoặc bằng x. Nửa khoảng mở ngoặc đơn âm vô cùng phẩy A đóng ngoặc vuông bằng dãy x thuộc R với x nhỏ hơn hoặc bằng A. Cho A thuộc R và epsilon lớn hơn 0. Khoảng mở ngoặc A trừ epsilon phẩy A cộng epsilon đóng ngoặc bằng dãy x thuộc R với trị tuyệt đối của x trừ A nhỏ hơn epsilon bằng B epsilon mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn, gọi là một epsilon lân cận của điểm A. Đây là tập tất cả các số có khoảng cách đến A nhỏ hơn epsilon. Ta gọi một tập con của tập số thực là một lân cận của A nếu tập này có chứa một epsilon lân cận của A. Ví dụ A nhỏ, R là lân cận của A với mọi A thuộc R. B nhỏ, khoảng alpha, beta là lân cận của mọi điểm A thuộc khoảng alpha, beta. Thật vậy, với epsilon bằng min của dãy A trừ alpha, beta trừ A, thì epsilon lớn hơn 0, và B epsilon A chứa trong khoảng alpha beta. 8. Đường thẳng thực. Trên một đường thẳng, chọn một điểm O gọi là điểm gốc và một điểm E khác điểm O gọi là điểm đơn vị. Tia OE gọi là tia dương, tia đối của nó gọi là tia âm. Ta dùng các điểm trên đường thẳng để biểu diễn số thực theo cách sau. 0 được biểu diễn bởi điểm O, 1 được biểu diễn bởi điểm E. Số thực A lớn hơn 0 được biểu diễn bởi điểm M phẩy trên tia dương sao cho OM phẩy bằng A nhân OE. Số thực A nhỏ hơn 0 được biểu diễn bởi M trên tia âm sao cho OM bằng trị tuyệt đối của A nhân OE. Đường thẳng dùng để biểu diễn số thực gọi là đường thẳng thực hay trục số. Trường số thực R được đồng nhất với đường thẳng thực và do đó các số thực còn gọi là các điểm. Bài 2. Định nghĩa giới hạn của dãy số thực. 1. Giới hạn của dãy số thực. Trước hết, một dãy số thực ta hiểu là một ánh xạ từ tập N các số tự nhiên vào trường số thực R. Như vậy, nếu mỗi số tự nhiên N nhỏ thuộc N lớn, ta đặt tương ứng với một số thực, không cần khác nhau, AN. Khi đó ta được một dãy số thực A1, phẩy A2, phẩy 3 chấm, phẩy AN, phẩy 3 chấm, hay vắn tắt là mở ngoặc kép, AN, đóng ngoặc kép. AN gọi là số hạng thứ N hay số hạng tổng quát của dãy. Dãy hoàn toàn xác định khi biết số hạng tổng quát của nó. Cho dãy số thực AN, nếu N1 nhỏ hơn N2, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn NK, nhỏ hơn 3 chấm, là một dãy tăng thực sự các số tự nhiên, thì dãy AN1, AN2, phẩy 3 chấm, phẩy ANK, phẩy 3 chấm, gọi là dãy con của dãy đã cho AN và viết là mở ngoặc kép ANK đóng ngoặc kép là con mở ngoặc kép AN đóng ngoặc kép. Định nghĩa: số A thuộc tập R gọi là giới hạn của dãy AN nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại một N lớn với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon. Nếu dãy có giới hạn là A thì ta cũng nói dãy hội tụ đến số A và viết là lim AN khi N tiến đến vô cùng bằng A, hay viết vắn tắt là lim AN bằng A hoặc AN tiến đến A. Một dãy không hội tụ gọi là phân kỳ. Nhận xét: 1. Số A nói trong định nghĩa nếu có là duy nhất. Thật vậy, nếu trái lại, có B khác A cũng có tính chất đã nêu. Khi đó với epsilon bằng trị tuyệt đối của A trừ B chia 2 lớn hơn 0, theo định nghĩa tồn tại N1 với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn 1 sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn epsilon trên 2, tồn tại N lớn 2 với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn 2 sao cho trị tuyệt đối của AN trừ B nhỏ hơn epsilon trên 2. Chọn N0 sao cho N0 lớn hơn N1 và N0 lớn hơn N2. Khi đó, trị tuyệt đối của A trừ B bằng trị tuyệt đối của A trừ AN0 cộng AN0 trừ B nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của A trừ AN0 cộng trị tuyệt đối của AN0 trừ B nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon bằng trị tuyệt đối của A trừ B. Ta gặp mâu thuẫn. 2. Nếu dãy AN có giới hạn là A thì mọi dãy con của nó cũng có giới hạn là A. 3. Số N nói trong định nghĩa có thể chọn là số tự nhiên. Ví dụ A nhỏ cho dãy AN, AN bằng A với mọi N. Ta có. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn bằng 0. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, ta có trị tuyệt đối của an trừ a bằng trị tuyệt đối của a trừ a nhỏ hơn epsilon. Do đó lim của an bằng a. B. Lim của 1 trên n với n tiến tới vô cùng bằng 0. Thật vậy, với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn bằng 1 trên epsilon. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn sao cho trị tuyệt đối của 1 trên n trừ 0 bằng 1 trên n nhỏ hơn 1 trên n lớn bằng epsilon. Vậy lim của 1 trên n khi n tiến đến vô cùng bằng 0. C. Lim của quy mũ n khi n tiến tới vô cùng bằng 0 nếu trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1. Nếu quy bằng 0 thì lim của quy n khi n tiến tới vô cùng bằng 0 theo ví dụ A. Nếu quy khác 0 thì với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại một n lớn bằng logarit trị tuyệt đối của quy của epsilon. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn sao cho trị tuyệt đối của quy mũ n trừ 0 bằng trị tuyệt đối của quy mũ n nhỏ hơn trị tuyệt đối của quy mũ logarit quy của epsilon bằng epsilon. Vậy trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1 thì lim của quy mũ n khi n tiến tới vô cùng bằng 0. D. Lim của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 n tiến đến vô cùng không tồn tại. Thật vậy, giả sử trái lại, lim của mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 bằng a, khi đó tồn tại một n lớn với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn sao cho trị tuyệt đối của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 trừ a nhỏ hơn 1. Với n chẵn và n lẻ, ta có trị tuyệt đối của trừ 1 trừ a bằng trị tuyệt đối của 1 cộng a nhỏ hơn 1. Trị tuyệt đối của 1 trừ a nhỏ hơn 1. Ta đi đến một mâu thuẫn vì 2 bằng trị tuyệt đối của 1 cộng 1 bằng trị tuyệt đối của 1 trừ a cộng 1 nhỏ hơn trị tuyệt đối của 1 trừ a cộng trị tuyệt đối của a cộng 1 nhỏ hơn 1 cộng 1 bằng 2. Cũng có thể nhận xét hai dãy con với các chỉ số chẵn và các chỉ số lẻ không cùng giới hạn nên dãy không hội tụ. Định nghĩa: dãy AN được gọi là bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn nếu tập A bằng gạch đứng AN sao cho N thuộc N lớn có tính chất tương ứng. Định lý 4: dãy AN hội tụ thì nó bị chặn. Chứng minh: giả sử lim AN bằng A, khi đó tồn tại N lớn thuộc N lớn để với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN trừ A nhỏ hơn 1. Vậy với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn sao cho trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn trị tuyệt đối của A cộng 1. Chọn M lớn bằng max của dãy trị tuyệt đối A1, trị tuyệt đối A2, vân vân, trị tuyệt đối AN, trị tuyệt đối của A cộng 1. Thì rõ ràng, trừ M nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng M. Với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. 2. Mở rộng khái niệm giới hạn dãy số. Dãy số AN được gọi là có giới hạn dương vô cùng nếu với mọi m lớn lớn hơn 0 tồn tại n lớn với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn sao cho an lớn hơn m. Dãy số an được gọi là có giới hạn âm vô cùng nếu với mọi m lớn hơn 0 tồn tại n lớn với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn sao cho an nhỏ hơn trừ m. Nếu dãy AN có giới hạn cộng trừ dương vô cùng thì ta cũng viết lim AN khi N tiến đến vô cùng bằng dương vô cùng hoặc lim AN khi N tiến đến vô cùng bằng âm vô cùng. Tuy nhiên ta không gọi chúng là các dãy số hội tụ mà gọi chúng là các dãy phân kỳ đến cộng trừ vô cùng. Ví dụ A. Liêm của căn bậc 2 của n khi n tiến đến vô cùng bằng dương vô cùng. Thật vậy, với mọi m lớn hơn 0, tồn tại n lớn bằng m lớn bình phương. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, sao cho căn bậc 2 của n nhỏ lớn hơn căn bậc 2 của n lớn bằng căn bậc 2 của m lớn bình phương bằng m. B. Liêm của mở ngoặc 1 trừ n bình phương đóng ngoặc n tiến đến vô cùng bằng trừ vô cùng. Thật vậy, với mọi m lớn hơn 0, tồn tại một n lớn bằng căn bậc 2 của 1 cộng m lớn. Với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, sao cho 1 trừ n bình phương nhỏ hơn 1 trừ mở ngoặc căn bậc 2 của 1 cộng m đóng ngoặc bình phương bằng trừ m.